Chúng ta học hai đệ cuối cùng. Chữ thị là chợ. Chợ có nghĩa là muốn nói ở những nơi chợ. Vật có nghĩa là đồ vật. Thị chợ có nghĩa là đi chợ mua đồ. Mua đồ đâu có cái chữ nào mà mãi đâu. Này dịch là bài thứ 21, đi chợ mua đồ. Thì hình dung này là chúng ta là ở trong này mà không có ai mà không đi chợ hết, phải không? Ở đây có người nào mà không đi chợ không? Ai cũng đi chợ hết. Các vị mà lớn tuổi mà học tới cái này thì nghe chắc là dễ gì mà mình đi mà mình không tránh mắt tránh rẽ. Nhưng mà thật sự thì ở trong chùa không có. Một vị mà được huấn luyện ngay từ nhỏ đó, không đi chợ nhiều khi không phải là mình không trả giá. Có nhiều vị nói chứ mình không trả giá, họ nói thấp quá, không đâu. Dọn mặt mình họ cũng có nói thấp nhiều. Đôi khi mình đi mình cũng mua hớ vậy, nhưng thôi kệ. Họ mà có bán mà mắc cho mình thì họ cũng sẽ bị nợ mình. Cứ nghĩ như vậy nó khỏe. Nhưng mà dường như mình không bao giờ sống được với cái chỗ đó. Như sắp sửa học tới lục tổ rồi đó, là không có bao giờ mình sống được với tự tánh của mình. Mà mình luôn luôn mình từ trên cái tự tánh của mình mà mình dấy khởi bao nhiêu vọng niệm. Do đó hơn thua phải quấy dấy khởi. Rồi từ đó thì phi nhân ngã, vân vân. Về nội cái mình đi chợ thôi. Về nội tôi thấy cái bà Sáu ở chợ, bà khen: trời ơi, sư cô kia dễ thương. Trời, sư cô nọ sao mà từng đồng từng đồng. Tụi con bán tụi con cũng phải cho tụi con lấy lời với chứ mà thiệt. Mình mà đem đồ đi bán á, thì mình sao? Mình muốn bán cho nó mắc. Mà mình đi mua á, thì mình muốn đi mua cho nó rẻ. Cái đó là cái phàm tình mà con người mình ai cũng bị vướng phải hết. Làm sao mà mình tập như vậy nè? Mình đi mua, tất nhiên là mình cần người ta. Mà người ta bán đồ, tất nhiên là người ta cần mình mua. Đó là nương qua nương lại. Mình mua mà có thêm một đồng, họ được một đồng họ mừng. Sao mình có thể là cho ai đó, hoặc là mình có thể làm những cái việc từ thiện lớn lao. Mà bây giờ họ bán một cái cánh rau hoặc bán cái gì đó, họ bán thêm một đồng, được cái giá hời họ mừng. Mình không đem được cái niềm vui đó. Mà mình nói thôi bớt đi, cái tật mình nhất là thôi bán cho chùa bán rẻ rẻ. Do đó cho nên chư tổ dạy mình chớ có tranh mắc hoặc là rẻ. Không có tới mua ở đây rồi mình nói chứ đằng kia rẻ hơn, tôi tới đằng kia tôi mua. Ở đây người ta nổi bực lên. Rồi có đôi khi họ bực, họ nói chứ tiền nào của đó à cô ơi. Có một lần tôi bị một cái vậy mà mình mới đau nhá. Tánh của tôi là hay tội nghiệp người ta đó. Bao giờ tôi nghĩ tôi không có làm được những cái việc từ thiện lớn, những việc nhỏ nhỏ. Thấy mấy ông bán trái cây tôi thấy tội nghiệp. Tôi đi chợ cái tôi mới mua nho nó thôi, cái ông ấy ông bán tội nghiệp, mình mua cho ông ký nho. Mà mình mua nho Mỹ đâu phải nho Việt Nam đâu, mà một ký nho nhiều khi 70 ngàn, 80 ngàn là đến thời mà nó mắc. Tới mua ông có bộ ông chê mình có bộ không đủ tiền mua, sao ông chỉ nho Việt Nam ông mua nho này. Nhưng mà sao tôi thấy nó không có được tươi chú ơi. Mà mình thiệt hà vậy đó. Cái ông nói chứ hà mình kia tươi hơn kìa, có qua có mua mà tôi đâu có nghĩ cái người đàn ông mà họ xấu dữ vậy. Tôi cũng tưởng thiệt nữa. Tôi chạy qua bên hàng kia, cái tôi dòm tôi thấy sao đây nè. bộ hàng này tôi còn nhìn coi bên kia nói, bộ đây tốt hơn hả chú? Ông làm kinh ông nói. Mà cái ông này cũng thấy tôi tới mừng quá, mua đi cô. Tôi thấy thôi lỡ rồi, thôi kệ, ông đó còn bao nhiêu tôi mua hết. Mà tôi cũng biết là cái nho đó nó không tươi, nhưng mà khi mình qua mình đứng bên này rồi mình biết cái ông kia ông chơi khổng rồi. Tôi cũng làm thêm thôi kệ, mình cũng không ngờ người ta mà quá vậy. Tôi cũng mua hết, nó thay mua 1 ký là còn hơn 1 ký tôi mua hết luôn, để cho ông đó ông giật mình. Không phải là mình không có tiền mua, nhưng mà khổ nổi á, một con sâu làm rầu nồi canh. Cái tật người tu mình đi mua đồ trả giá quá cho nên khiến cho họ. Còn tôi mua là tôi thích mua nho tươi, cho nên mới gặp nho ông mới tôi đâu có trả giá gì đâu. Ông mới có nói nữa, chú ơi bà nho chú phải chi nó tươi chút ha, bên kia tươi hơn kìa cô. Chỉ cái chừng đó thôi tôi cũng tưởng thiệt nữa, tôi chạy bên kia tôi nói cho cái tôi nhìn tới ổng cắt chừng mấy hai bộ tươi hơn của chú hả. Ông làm thinh thôi mua. Ông bên kia mừng, ông bán xong rồi ông còn bao nhiêu nó thôi cũng dường cô hết. Tôi cũng cười, biết làm sao giờ, giờ chẳng lẽ là tới mình mắng bố ông bên kia. Nhưng mà tôi không giận, tôi nghĩ kệ, nó làm ta có tội, mình cũng chẳng có chết chắc gì. Vậy mà có nhiều vị ra chợ mà nhiều khi có những cái tông vậy đó. Có một lần đó, tôi nhớ ở Viên Chiếu mới có sầu riêng, cái đi bán sầu riêng thì hỏi người ta bao nhiêu 1 ký, người ta nói bao nhiêu, có mình đi bán bấy nhiêu. Thế rồi có một cái vị cũng tu sĩ ở Phật tự, tu sĩ ở Sài Gòn ra, cái họ cũng mua 1 ký bao nhiêu đó. Nhưng mà đều cái vị đó lại thân với tôi, nó chứ trời bán gì bắt dễ sợ mà sầu riêng nó xịn còn hơn khoai lang. Nhưng mà bởi vì chùa bán họ không có dám nói, mà bởi vì thân với tôi thì họ bắt đầu cái họ phê bình. Thì cũng từ những cái chỗ đó mình thấy mình mua thì mình muốn mua cho rẻ, cũng chính những cái đương sự mà bán đó mình đi ra ngoài chợ là thôi, trái này sượng trái kia sượng thôi là trả giá, thôi là trả. Là tôi để tôi thấy cái tâm hình như tâm ai cũng vậy, cho nên khó mà mình sống được với cái tự tánh đó, rất là khó. Cho nên cái chuyện chớ tranh mắt rẻ là bởi vì các vấn đề phải biết, vào thời Phật còn tại thế á, tu sĩ của mình chỉ ôm bình bát để mà đi khất thực thôi, rồi về họ cái phần cơm đó rồi ngồi dưới gốc cây thiền định. Nhờ mình thì không làm được mấy cái điều đó. Mình mà giờ bưng cái bình bát đi, nhiều khi cả ngày chẳng có ai bỏ cái bình bát nào hết trơn. Mình nấu xong rồi, mình ăn xong, mình ngủ dậy chiều dường như ít có khi mà chịu ngồi dưới gốc cây thiền định lắm. May mà còn có lớp học để chạy qua ngồi học, chứ mà không có lớp học là nhiều khi dám ngủ tới 2:30 ha. Còn không nên ngủ hồi rồi dậy rồi nghe không biết có nghe băng không nữa, rồi làm cái gì đó. Do từ chỗ đó cho nên chúng ta đôi khi là nó tiện nghi hơn thời xưa, nhưng mà cái tâm của mình đó, thì nó lại tính toán và so đo hơn. Do từ chỗ đó mình tu thật nhiều mà thành Phật thì chưa. Cho tới thiền tông ra đời biểu tức tâm là Phật, nhưng mà tức tâm chưa là Phật mà cái tâm của mình nó nổi tức không à. Và nếu như mình giữ được cái tâm mình khi đi mua đồ không tranh mắt rẻ, nhưng mà đều mình cũng phải biết giá. Dù như mình là biết là cái món đồ đó là khoảng bao nhiêu đó. Bởi vì có một lần tôi đi với lại một cái em cư sĩ đó, đi với nó thì nó mua đồ của nó, tôi không có mua. Nó mua đồ của nó hỏi một cái dây nịt đó bao nhiêu, người ta nói 50, nó trả 5,000. Nói trời ơi, có chừng ta chửi. Sáng sớm đi chợ Sài Gòn đó, nó hết 50 mà trả 5,000. Vậy mà một hồi kêu lại cái bán, nghĩ sợ chưa? Nó sợ sao nó thách cái sợ nó. Chợ Sài Gòn này nó thách vậy đó cô ơi. Đó, mình cũng thấy là có những nơi như vậy thì mình cũng không có biết đường nào rờ. Nhưng mà có nhiều người họ nói rằng là nói 50 mà mình chịu mua cái loại lịch 50 á thì họ sẽ đưa lịch tốt. Mà mình không có chịu là nó chỉ đưa cái lịch cái loại mà đúng cái giá đó thôi. Nên nó có nhiều loại hàng thì mình cũng chẳng biết đường nữa. Nên cái chuyện mắc rẻ này thôi kệ nó đi, lỡ mà mình có mua mắc một chút cũng chẳng có sao. Nhưng trong khi đó tôi cũng có quen với lại một cái chị Phật tử đó, giờ thì chị cũng xuất gia rồi ha. Mỗi lần tôi về mà tôi đi chợ với chị nói chứ, mấy cô mua đồ mắc quá. nói không có quen trả giá. Ví dụ giờ tới nói họ nói bao nhiêu đó thì tôi nói chứ bán đúng giá đi, ai đó bác ơi chị ơi gì bán đúng giá đừng có bán mắc. Bây giờ đồ thì nó là giá vô cái nhãn hiệu đúng giá rồi, chứ nó đâu có bán cái gì nữa đâu, trừ ba cái hàng mà nó không bán thôi. Rồi bây giờ tiếp nè, nếu bị, chữ này dịch là bị, nghĩa thuộc về động từ à. Vị, chữ này đọc là vị chứ không phải là vì. Nếu mà bị người xúc phạm thì phải phương tiện tránh họ đi. Xúc phạm có nghĩa là sao? Mới có sáng sớm người ta mới mở cửa mình tới, mình mua món gì đó họ nói 50, trời sao mắc dữ vậy, buộc miệng ra nói vậy là họ la cho một mắt thì phải là kiếm chịu và tìm cách mà đi chứ đừng mà đứng nấn ná nấn ná đó. Có nhiều vị nhiều khi cũng ngơ ngơ tới tôi nói chắc thôi mà bán cái chùa ở đây rẻ rẻ, họ lầm bầm ở trong bụng mà họ nhiều khi họ thích, họ không có ưa mà họ còn nói chứ, nhất là cái thời này nói chứ mấy thầy mấy cô bây giờ xa như là gì đó, xa còn hơn tụi con nữa, cho nên việc gì tụi con phải bán rẻ, tụi con phải bán đúng giá thôi. Nên đó là những người Phật tử thân quen họ nói vậy, nghĩa là bán đúng giá thôi chứ không bán rẻ. Thà là cái nào cúng là cúng, mà cái nào là bán chứ còn không có bán rẻ. Thì họ nói tôi thấy cũng có lý. Thì họ bán cái nào họ cúng, cúng mình mua thì cứ đòi mua rẻ để làm gì. Nhiều khi mình mà đòi mua rẻ cũng như tôi, mà tôi tới thì chưa kịp trả giá gì hết, chịu nói nho hình như không được tươi hả chú, là ổng đã nổ sùng đi qua hàng bên kia. Nhưng mà tôi không có biết ổng nổ sùng, tôi tưởng là ổng nói thiệt. Chớ có theo để mà trả giá, chữ cầu này là muốn nói cái mà mình nằng nì đó. Chớ có theo nằng nì để mà trả giá. Nói thôi, người ta nói là 1,000, nói thôi 600 đi, 700, 750 đó, chẳng hạn được mình đi, mình đi. Tiếng nhiều khi người ta nói chứ cô đi tới những nơi khác con bao giá đó, nơi khác mấy là con tới con à, cô tới con mua. Thì họ nói thật đó, tôi thấy có những người rất là tội nghiệp, họ ra họ bán hàng, họ bán nhưng mà bởi vì họ bán chậm, do đó họ bán rẻ hơn những cái hàng khác 500 đồng, bởi vì họ tính số nhiều mà. Nhưng mà đúng ra là họ phải bán đúng giá, thì bây giờ họ muốn bán được họ phải hạ xuống 500 hay 1,000 để mà bán cho hàng nó chạy, bởi vì nếu mà bán không chạy thì hàng nó sẽ quá đắt và họ sẽ lỗ. Thì tôi có một quen với lại một cái vị Phật tử đó, hồi mới ra làm đại lý mà, hồi lúc có đại lý nước ngọt bán, bằng thời gian đầu bán được lắm, sau rồi mấy cái chỗ khác họ phá giá. Người thay vì hồi đó ổng bán là ổng bỏ cho người ta bao nhiêu đó, thì bây giờ người ta hạ xuống bao nhiêu cứ bắt đầu con buông đó, họ bỏ cái đại lý này họ theo qua bên kia, cuối cùng đến nỗi nó sạt nghiệp luôn. Tới vậy tự vì nó mà quá đắt rồi á, là phải bán đổ bán tháo. Cũng giống như trong viên chiếu con cái thằng Tà Ren. Thứ là 2-3 ngày nó cứ chạy vô trong đó, mà tôi thì tôi hay thấy tội nghiệp mua dùng. Mà nhiều khi nói thôi một tuần con vô một lần, con vô hoài tiền đâu xuống mua. Hồi xưa nó bán Tà Ren có 500 mà, cho dù 20 cây 10,000 nó cũng đỡ. Bây giờ Tà Ren 1,000 một cây mà nhiều khi nó mang vô 40 cây mà mua dùng cho nó mà cứ mua hoài làm sao. Nhiều khi có 2-3 ngày nó cứ sắp vô, mà không mua cho nó thì tội nghiệp, mà mua cho nó thì mình thấy mình đâu có làm đồng tiền ra vô đâu, mà sao mà xài nó quá chừng, mua đâu phải mình ăn. Mua thì là cũng để lên chùa đặng mà cho thợ hoặc là mấy cô làm nắng ăn thôi. Cái bữa đó nó vô tôi nhất định tôi mua, nó năn nỉ, nói sư cô con còn có 20 cây mua giùm con. Thôi con ơi, mỗi tuần con vô một lần á thì sư mua, chứ giờ sư hết tiền rồi lấy tiền đâu mua cho con. Thấy nó đứng từ 4 giờ nó đứng tới 5 giờ tôi cũng nóng ruột tội nghiệp, nó cũng chịu đi bán. Tôi bỏ tiền túi rồi tôi định ra tôi mua, mà giờ mua trời chiều rồi ai ăn. Tôi hỏi bằng rẫy chứ mấy đứa ăn Tà Ren không, thì trong khi trước đó một ngày á là nó bán cho mấy ông thợ viên chiếu có 500 đồng. Rồi mấy cô lại nói là tại sao mà người ta mua ủng hộ mà còn bán 1,000, nhưng mà thật ra cái Tà Ren nó dòm là 1,000 cây, cái Tà Ren đó làm sao mà 500 được, Tà Ren dòm nó chất lượng thiệt. Cái nói dạ con bán ế, con bán đại, mà cái cô kia thì cô cứ nhất định mà tại sao nó bán mắc, mấy cô không chịu ăn. Cái tôi chưa có kịp và quay lại tại nó đúng một tiếng đồng hồ. Không ăn nãy giờ biết mua làm gì. À, mới quay qua cái nó đi, nó đạp xe đi, nó ra ngoài nhà khách, cái nó bị lên kinh phong, nó nằm ngay đơ. À, rồi cái sau có cái xe Phật tử họ tội nghiệp, họ cho nó 50 ngàn. Nhưng mà rồi khi mà đi vô báo cho tôi thì tôi nói chứ thôi sao mua giùm nó, thì nó đi mất rồi. Qua ngày sau nó vô, nó lật đật phải mua giùm cho nó. À, thì tôi muốn kể để cho các vấn đề thấy rằng là đôi khi đó vì họ ế cho nên họ phải bán đổ bán tháo, thì mình đừng có ham cái của rẻ đó. Mình mua mình xài hoặc mình ăn mình phải nghĩ tới là họ bán mà họ phải trắng bụng mà họ bán. Cũng như đi xe cũng vậy, mấy cái xe tốc hành nó chạy ế nhiều khi báo với tiền nó cũng rước, mà nhất là cỡ mình này, mấy người như mình này leo lên thì nói chứ 10 đồng 15 ngàn không có chịu, trong khi là bây giờ leo lên là phải lấy cho được 20, mà vé là mua là ra mà rượu là đã 24 ngàn rồi, mà ngộ leo lên là phải trả cho ta có 10 ngàn. Nhiều khi thấy tội nghiệp mà cỡ mình, cho nên mấy cái xe mà nó xịn xịn nó thấy người tu là chạy luôn, nó đâu chịu chờ lại, nó lên chạy ra. Thiệt, mình thật chỉ cái đầu cọc mà nó trả giá một cách rất lạ lùng, nhiều khi còn rủ chứ. Bây giờ mình đi nha, mình đi từ Chợ Lớn mình đi có 2 ngàn tới ngã ba Tông Vạn, từ ngã ba Tông Vạn đón về đây có 10 ngàn, tôi trố bắt nó lạy Phật á. Tôi đi dạy từ Tông Vạn mà về đây á là đôi khi họ lấy 20 cũng làm tin, là bởi vì sao họ đi qua cái kia họ có phải mua vé rồi còn xe hư rồi còn tiền thuế, mình đi xe ngoài nghe người ta rên bắt là tội nghiệp, mà mình tại sao mà mình bỏ xẻ mấy cái đó. Không nên, cái đó là những cái tâm nhiều khi nó không phải tiết kiệm đâu, mà cái tâm của mình mà chỉ biết mình mà không biết người, phải thấy, phải nhìn ra được những cái điều đó. À, nếu bị người xúc phạm, phải phương tiện tránh đi, à, chớ có theo mà nằng nì giá cả. À, tôi nói, bán cho tôi đi, tôi còn bao nhiêu đồng. Mất cái tư cách của mình.